174, phương pháp tu bằng nhĩ căn để được lục căn hữu dục như như bất động của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Thì Quán Thế Âm Bồ Tát là tu như thế này nè: sơ văn trung nhập lưu luân dòng sở, sở nhập ký tịnh, động tĩnh dị tướng liệu nhiều bất sạch. À, mấy câu đó đó là phương pháp tu của Quán Thế Âm đấy nha. Sơ văn trung nhập lưu dòng sở nghĩa là Quán Thế Bồ Tát nghĩa là ứng dụng vào cái lỗ tai và thanh tần để nghe. Mà khi mà nghe đó gọi là nhập lưu dòng sở, có nghĩa là khi nghe rồi đó là phải tự huấn luyện trong tâm mình, nghe rồi mà phải bỏ nó đi giống như không có nghe vậy đó. À, gọi là sở nhập ký tịch, nghe rồi mà rồi mình bỏ đi giống như không nghe vậy đó. Nói cái câu đó không là mình tu cũng đủ mệt rồi nữa. Tôi nói ví dụ như vậy, hai vợ chồng mà nói với nhau mà nói cái lời ngon ngọt thì nó hút nhau lại, nó thương nhau nhiều. Mà lỡ mà hai bên mà công kích bằng những cái lời nói gì đó mà mít lòng nhau thì có thể tan rã gia đình đấy. Nhưng mà bây giờ đây là cái hiện tượng nó sắp tan rã gia đình, đây là mình nghe đây nè, mình nghe là chấm mắt nè. Bà vợ thì chê ông chồng bất tài, ăn xài lớn, mà nghề nghiệp không giỏi, mà ăn xài lớn nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc quá trời, giờ ho ẹ ẹ, uống rượu quá trời, cho nên giờ nghĩa là đi cà siêu ngã nai ngã tó hoài, cứ là nói ông chồng về cái vợ đó. Rồi còn ông chồng thì ăn rồi là cứ nhậu nhẹt say sưa, chè chén như vậy mà đòi hỏi vợ quá nhiều. Do chịu không nổi mới nói anh làm như vậy đó thì ai mà nuôi anh cho nổi. Rồi đằng kia nói thì phải lo cho tao chứ tao là như thế này sao giờ thế kia, bây giờ là nhà ngươi phải lo cho tao chứ. Mà lo không được là thậm chí có người nó chơi nó sai sửa rồi nó đánh luôn, nó đánh thiệt á. Thế thì là trong cái lúc mà nó như vậy rồi là cãi qua cãi lại ra hoài đó thì cái gia đình tan rã thôi. Là do gì đâu, là do gì? Phê bình lẫn nhau. Phê bình lẫn nhau. Nói những cái không hay không đẹp lẫn nhau. Thì đó là cái gia đình đó là không khéo xây dựng. Không khéo giữ hạnh phúc. Chứ còn người ta khéo xây dựng, khéo giữ hạnh phúc, người ta không có để cho nó. Khi mà nghe những cái lời mà không đồng ý nhau đó ha, mà người mà có tỉnh thức á, khéo xây dựng á, người ta không để cho nó rầy rà lớn lao. Học cái câu chữ nho người ta gọi là phu phụ dĩ nghĩa dĩ thân, dĩ ân dĩ hiệp, nhược hành sở thác, nghĩa dục hà di, mạng mã xuất xá là tiễn bất ly hỷ. Nghĩa là trong cái tình cảm của cái tình nghĩa vợ chồng đó thì ta sống bằng nghĩa, bằng ân. Cái ân là giúp đỡ bồi đắp cho nhau, giúp đỡ cho nhau trong những cái sự khó khăn gọi là ân. Nghĩa là mình phải nhớ những cái điều mà người ta giúp mình thì mình phải giúp trở lại, ta thương mình phải thương lại. Thì lấy nghĩa làm thân, lấy ân làm hiệp. Còn việc mà mình đánh đập rầy rà chửi bới ra thì là cái ân nghĩa nó không còn. Mà ân nghĩa không còn thì không có cách nào là không chia lìa được. À. Cho nên đừng có mạng mà thất xá là ân dục hạ ân. Măng nhất khoát nhẹ, khoát nặng nhau thì cái ân nghĩa nó mất. Mà ân nghĩa mất là không có thể là còn vui vẻ được và sống chung nữa được. Cho nên là phải đừng có măng nhất chửi bới. Mang nhất chữ mới là tức là không có học Quan Âm. À, lỡ mà nói phạm xúc phạm nhau thì I'm sorry, phải không? Tôi xin lỗi, Tôi không nói gì vậy nữa, tôi không làm gì nữa, và xây dựng nhau, thì cái tình cảm nó gắn bó lại được. Thì lúc đó giống như là sơ danh trung nhập lưu trong sở vậy đó, mình nghe rồi là mình buông bỏ hết đi, giống như không nghe vậy đó. Đó, nói cái câu đầu thôi là đủ mệt rồi đó. Nghe rồi đó, có ý bất bình bất mãn rồi đó, vậy mà buông bỏ được, giống như không nghe vậy đó. Mà mình lấy câu này ứng dụng trong đời coi, mình cũng hạnh phúc lắm đó. Nghe rồi mà giống như không nghe. Nếu mà nghe những cái mà đem lại sự an lành hạnh phúc đó, thì còn có phải học, học nữa và học mãi để nghe những cái điều đó. Còn nếu như cái điều mà mình biết nó làm nó sẽ sinh ra cái sự phẫn nộ, sự bất mãn, bất bình đó, thì mình tập nghe rồi buông bỏ liền như không nghe. Đó là sơ dân cung nhập lưu trong sở đó. Nhập lưu trong sở đó nghĩa là lỗ tai mình nghe cái thanh tần rồi. Thanh là tần nha, cái thanh mà nó nói tốc độ xuống ốc là gọi là thanh tần đấy. Cái lỗ tai mình nghe thanh tần rồi mà mình tức rồi đó, nghe tức giận rồi đó. Giống như đài BBC nói là cái lời nói của ông này làm cho cái bà kia nghe tức giận đó. Cái nước này nói cho nước kia nghe tức giận đó. Thì ở trong gia đình mình nghe cái lời nói cũng tức giận rồi đó. Vậy mà dám bỏ qua giống như không có nghe. Đó là quan thêm một tác tu. Cái giai đoạn đầu tiên là sơ dân cung nhập lưu trong sở là vậy đó. Nghe cứ nghe rồi là coi như không có nghe gì hết. Mà đây là tôi nói, nếu mà cứ nghe mà nghe sốc đầu sốc ốc là buông bỏ đó. Chứ quan thêm một tác nghe cái tiếng gọi là an lành, gọi là nịnh bợ, gọi là tân tốc cũng cứ bỏ luôn. À, cái chỗ đó nó bị khó đó. Nghe cái tiếng mà sốc đầu sốc ốc là buông bỏ, là đó là tỉnh thức, là giác ngộ rồi. Cái sân đó của mình nó tự mất rồi, theo cái buông bỏ đó mà nó mất thì thành tựu rồi đó. Mà thậm chí người ta tán thán, người ta tôn trọng, người ta phục tùng, người ta tân bốc mình lên cao ha, mà nghe rồi cũng bỏ luôn. Cái chỗ đó là cái chỗ ghê gớm của cái người học đạo, hành đạo đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đâu có chịu ai tỉnh mất đâu. Ngài nói pháp 49 năm rồi, ngài nói ta không có nói gì hết nữa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói gì, Như Lai có thuyết pháp. Thuyết pháp Như Lai có thuyết pháp gì đâu. Nếu mà Như Lai có thuyết pháp thật sự thì tại sao lời nói của Như Lai một bài kinh mà có kẻ chứng thánh, có người lại chứng bậc hiền thôi. Thậm chí có người nghe là trời trời không có chứng gì hết. À, cái chỗ đó là cái chỗ là sâu sắc đó chứ. Cho nên Như Lai đâu có quê mùa tự nhận mình là người thuyết pháp. Không, Như Lai nói ta suốt đời vậy nó không có thuyết gì hết á. Không có cái định pháp nào, cái pháp cố định nào Như Lai thuyết hết. Vì sao vậy? Bởi vì lời nói của Như Lai ra có người thì chứng thánh, có người thì chứng đẳng giác Bồ Tát cũng có. Có người thì chứng nghĩa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cũng có. Có người thì chứng quả A-la-hớn của Thanh Văn cũng có. Mà còn có người nghe rất lớp không có được gì hết. Thế thì Như Lai thuyết pháp cái gì? Cho nên cái phương pháp của Quan Thế Bồ Tát tu là sơ dân trung nhập lưu dông sở. Nghe cứ nghe rồi là buông bỏ hết, coi như không có nghe gì hết. Kể cả nghe pháp. Nghe pháp rồi lấy cái pháp đó mà ứng dụng mà thực hành, chứ còn không có chấp mắt ở trên cái pháp nghe. Cái mà nhập lưu trong sở là vậy đó. Bởi vì phải có như vậy nó mới đạt tới cái trình độ gọi là như như bất động được. Chứ nếu mà anh nghe người ta chê anh giận, rồi anh tỉnh thức rồi anh bỏ. Anh bỏ cái người ta nói năm đầu năm ốc anh bỏ. Rồi còn người ta tưng bốc mà người ta đưa lên tán dương anh, thành nịnh bợ anh rồi anh thích á, thì anh là bị vướng trong cái đó rồi. Nó sẽ móc túi anh hết đó. Nếu mà nói về thế gian, nếu anh là đại gia đó ha, là nó tưng bốc nịnh bợ anh rồi ở dưới nó mượn rồi nó xin rồi thậm chí là nó gạt gẫm cái giúp của anh hết bây giờ đó. Nếu anh nghe là cái sự tưng bốc nịnh bợ, anh sẽ thua thiệt vì cái tính mà chịu nịnh bợ, chịu tân bốc. Do vậy mà người ta tân bốc cũng không thèm nghe, không thèm nhớ, không thèm quý. Đó là cái bằng sơ văn trung nhập lưu văn sở. Nghe rồi bỏ cả cái đối tượng nghe và bỏ luôn cả cái tính nghe của mình. Đó. Là câu thứ hai nha, sở nhập ký tịnh, đồng tịnh như thước liễu nhiên bất sanh. À, quên đi cái năng văn, cái sở văn, quên đi cái nghe và đối tượng nghe ha. Thì bây giờ là kể cả nó giống như không nghe gì hết, cho nên cái bằng động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Khi mình nghe rồi mà mình buông bỏ nó thì lúc bây giờ là coi như không nghe gì hết, nghe động cũng không còn nghe, mà nghe tĩnh cũng không còn nghe. Đó là chuẩn bị để đưa cái tánh nghe của mình đi tới cái chỗ sinh diệt, ký diệt, tịch diệt, hiện tiền đó nha. Đấy, thế thì động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, nghe mà giống như không nghe gì hết, nghe động cũng không cần để ý, mà nghe tĩnh cũng không thèm để ý. Đó là nói cái âm thanh ở bên ngoài đó. Âm thanh bên ngoài đó mình có nghe thật sự đó, chỉ cần nghe thanh tần bên ngoài đó. Mà cái người tu tập đó phải có cái tư tưởng nhận thức như vậy, thiền định như vậy, quán chiếu như vậy đó. Nghe cái thanh tần bên ngoài là phải tập vậy đó. Nghe rồi giống như không nghe gì hết. Rồi tiếp là như thị tiệm tăng nha, như thị tiệm tăng, văn sở văn tần. Văn sở văn tần. Bây giờ nghe động cũng không còn nghe, mà nghe tỉnh cũng không còn nghe. Rồi tăng văn bất trụ. Tăng văn bất trụ có nghe, nghĩa là cái mà không còn nghe đó. Phủi sạch luôn, xóa bỏ luôn. Thế thì trong đầu của con người á, trong đầu của Bồ Tát Quan Âm cũng như trong đầu của chúng ta, lúc bây giờ còn một cái tấm giác. Còn tấm giác, còn cái tấm thức tỉnh, chữ giác có nghĩa là thức tỉnh. Cái tấm đó nó không có phiền não, nó không có vô minh, nó không có bị ngũ dục thức tỉnh ở bên ngoài tác động được nữa. Còn tâm giác. Thì tiến lên một bậc tu tập nữa đó. Văn sở văn tận được. Giác sở giác không. Còn một ý niệm giác ngộ trong sáng thanh tịnh đấy. Nhưng mà phải xóa bỏ lần nữa. Văn sở văn tận. Tận văn bất trụ. Giác sở giác không. Năng giác và sở giác. Cái tấm giác ngộ của thân tâm mình cùng với cái lý tưởng giác ngộ bên ngoài xóa bỏ đi một lần nữa, gọi là giác sở giác không. Xóa bỏ luôn cả cái ý niệm năng giác sở giác, ý niệm mà mình là dùng cái tâm trong sáng của mình để nhận thức một cái trí tuệ trong sáng ở bên ngoài, cái chân lý bên ngoài, bỏ luôn. Dù là nhận thức được cái chân lý giác ngộ, cái đối tượng của mình nhận thức là đối tượng giác ngộ, là đối tượng có chân lý, vẫn cứ bỏ luôn. Điều giác sở giác không, không giác tịch diệt, không sở không diệt. Bỏ luôn cái năng giác sở giác đó, thì bây giờ là cái gọi là năng không sở không. Sao bỏ luôn nữa? Không sở không diệt, năng không diệt bỏ, sở không diệt bỏ. Cái ý niệm về không đó, chứ mà mình còn ý niệm mà mình đam mê với mắt cái không đó, là quyền giác thường sư nói rằng là khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả đó. Bỏ cái hiện tượng vật chất chấp mắt mình cho nó là tiền phước, là vô minh, là tiền phước đó. Mình hướng về một cái ý niệm không chân, để mình gửi gắm tâm hồn mình ở vào đó, mình tư duy, mình thiền định, mình gửi gắm tâm hồn mình ở chỗ và không trơn trống rỗng, mình gọi là thanh tịnh đó, mình vẫn còn bị kẹt. Cho nên là không sở không diệt, xóa bỏ ý niệm năng không, là cái trí năng không tưởng tượng của mình, cái gọi là quán chiếu của mình đó. Chứ quán tưởng thì nó dở quá rồi. Quán chiếu của mình là mình thấy rằng là sự vật không có gì, gọi là sở không. Xóa luôn cái đó, đừng đòi hỏi cái không, gọi là không sở không gì. Quan sai quan tận, tận nhân bất trụ, giác sở giác không, không giác tự nhiên, không sở không diệt, năng không và sở không bỏ, xóa bỏ luôn. Rồi bây giờ nó còn cái ý niệm diệt nha. Mình diệt ý niệm năng không sở không chứ gì. Rồi nó lòi ra một cái chữ diệt. Phải xóa luôn cái chữ diệt đó, sanh diệt cái diệt. Là tất diệt hiện tiền. Phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Đừng để cái ý niệm diệt, dâu là diệt vọng, dâu là diệt vô minh, mà mình còn ý niệm diệt vọng, diệt vô minh, là mình cũng còn bị dướng. Còn bị dướng vào trong đó là còn một cái. Giống như là Quyền Giác Thiền Sư nói đó, khi hữu trước dùng mình diệt nhiên, hoàng di tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có, chạy trốn cái có, mà để đi tìm cái không, gửi giống tâm hồn mình vào ở trong một cái điểm không nào đó, thì giống như là sợ chết đuối, không chịu chết dưới nước mà lại chạy đâm đầu vô lửa, thì dù là không chết nước, đâm đầu vô lửa thì cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có, vật chất đã có, đi trốn vật chất, đi tìm cái không, thì tìm cái không cũng là một cái ý niệm tìm tòi. Mà tìm tòi cái không thì lại có thể là không có được cái gì hết. Còn lỗ lã hơn mấy cái người mà tìm vật chất. Tìm vật chất nó còn có cái vui ở trong ngũ dục lạc. Dù là khổ nhưng mà nó cũng còn có được cái chút đỉnh. Chút đỉnh để đáp ứng cho cái thân ngũ dục của nó. Còn mình đi tìm một cái không mà mình không biết thì mình đi tìm một cái mà không bao giờ có thì mình lỗ lã hơn nữa là khác. Do vậy cho nên như Thị Tâm Tăng văn sở văn tận, tận nhân bất trụ, giác sở giác không, không giác tự nhiên, không sở không diệt. Rồi diệt cái còn ý niệm diệt là không được, diệt cái ý niệm sinh diệt thì nó được ra cái tịch diệt hiện tiền. Được cái tịch diệt hiện tiền. Trước mắt mình ở đâu, sống ở đâu, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, làm đâu, nghĩa là mình ở đâu là ở trước mắt mình, đó là đều là tịch diệt, đều là vắng mặt, đều là thanh tịnh, đều là trong sáng. Dứt mặt mọi nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy. Do vậy mà Bồ Tát Quan Âm được gọi là nhĩ căn viên thông. Là thấy tất cả mà lúc bây giờ giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy mà giống như không thấy. Rồi Bồ Tát nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, đó là văn sở văn tịnh mà, tịnh nhân bất trụ mà, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Rồi thấy nghe ngửi hết hương vị mà không có đam mê dính mắc vào cái hương vị nào, thành ra ngửi hết hương vị mà giống như không ngửi gì hết, giống như không có ngửi gì hết mà có hưởng ngửi tất cả. Nếm xúc biết cũng nói y như vậy, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết mà biết tất cả, có nghĩa là biết mà không chấp bắt cái gì hết, không bị đam mê cái gì hết, không có cái gì nó lôi cuốn, nó làm mê hoặc để cho mình bị đau khổ. Ủa thế thì là đối với lục trần ha, mà không có trần nào nó tác động, nó làm cho mình đau khổ được hết. Do đó mà tu chứng chỉ được một cái căn nhĩ căn viên thông thôi, thì nó làm cho sáu căn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đều thanh tịnh giống như nhau. Do vậy mà gọi là lục căn. Quan Thế Bồ Tát là cái con người tu cái pháp môn mà nhĩ căn viên thông, mà nó thành tựu được gọi là lục căn hổ dụng. Hổ dụng nghĩa là sáu căn nó dùng lẫn nhau. Một căn nó nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Rồi sáu căn cũng đều nói như vậy. Thế thì là sáu căn nó bằng giống như một căn. Một căn mà nó giống như là cái có của sáu căn. Cái thành tựu của sáu căn nó giống hệt như cái của nhĩ căn. Nghĩa là nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thì biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Vậy thì đối với căn và trần hả, coi như không có gì hết. Thành ra tu tập một cái tánh tu tập của nhĩ căn thôi, mà khi mà thành tựu á thì sáu căn đều thành tựu giống nhau, là nhìn giải pháp như như bất động. À, lúc bây giờ nhìn giải pháp như như bất động, thấy nghe ngửi nếm xúc biết giống nhau, thấy giống như không hề thấy, không hề thấy gì hết, mà giống như không hề thấy gì hết mà vẫn thấy hết. Vậy là như như bất động cái gì nữa, nghe giống nghe mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe hết tất cả, là như như bất động rồi. Ngửi không ngửi gì hết mà giống như ngửi rồi tất cả, ngửi rồi tất cả mà giống như không ngửi gì hết, nghĩa là không bị nó đam mê, nó lôi cuốn, nó mê hoặc. Đấy, do vậy mà tu nhĩ căn mà được viên thông thường rồi đó, là năm cái căn khác, nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý, đều trở thành như như bất động. Gọi là nhĩ căn viên thông là vậy đó. Mà cái tờ nhĩ căn viên thông đó, tôi nói các vị phải thiền định thôi, còn bằng không là các vị cũng như tôi hồi hộp chứ. Tôi nghe cái từ Quan Thế Bồ Tát về nhĩ căn viên thông thì làm sao mà làm được? Sao mà tôi có một căn là nhĩ căn thôi mà sáu căn kia lại thấy được, lại nghe được, lại ngửi được, lại xúc được, lại biết được là sao? Phải thiền định mới thấy cái đó. Thành ra một căn mà thành tựu, nhĩ căn mà thành tựu thì năm căn kia đều được thành tựu theo. Cũng như là trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật dạy đó, cái gút đó, Đức Phật sáu cái gút, cột cái khăn chiếc ba của Đức Phật, cái khăn suôn sẻ vậy, Đức Phật lấy cột một lần thứ nhất, hỏi cái này là cái gút này là gút thứ mấy, nó dạy gút thứ nhất. Phật cột lần thứ hai, hỏi cái này là cái gì, nó dạy đó là cái gút thứ hai. Cột sáu lần, hỏi cái này là cái gì, nó dạy đó là cái gút thứ sáu. Rồi Đức Phật mới nói này, anh An này, thính chúng đây, hãy coi đây. Bây giờ thì các ông hãy nghe cái đã rồi hãy xem. Bây giờ Như Lai muốn mở gút này, Như Lai phải làm sao? Nói, dạ Thế Tôn, nếu mà muốn mở gút đó, thì mình phải tìm cái mối của cái gút. Đức Phật nói vậy là đúng đấy. Đã là có gút là có cột, mà phải có cột được là đương nhiên là phải có mở được. Nhưng mà này Như Lai nói cho mà biết, mở là phải lựa cái nào cần mở trước, và phải mở từ đâu mở trước, thì phải tìm cái chỗ nhược, cái chỗ yếu của nó, cái chỗ lỏng của nó mà mở, và phải tìm cái mối của nó mà mở. Cái gút nào cũng có mối hết, không có gút nào mà không có mối, không có mối mà thành gút bao giờ. Cho nên hễ có gút là có mối, mà có mối là có cách mở được. Nhưng mà mở được là phải theo thứ tự, phải mở trước một cái, sau đó các cái khác đều được mở hết. Đây, bây giờ coi Như Lai mở đây. Thế thì Như Lai bắt đầu là từ cái mối mà mở, từ cái mối mà mở, mà mở được một gút rồi thì mở được gút thứ hai, mở gút thứ hai được thì mở gút thứ ba, và mở gút thứ ba được rồi thì mở gút thứ tư, mở gút thứ năm, mở gút thứ sáu, mở hết sáu gút thì cái căn vẫn là cái căn nguyên, không có gút nào hết. Đây, cái cách mà tôi nghĩ căn này viên thông cũng vậy đó. Tôi mà nghĩ căn mà được thanh tịnh rồi đó, thì nhĩ căn mà nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, đó là xong cái nhĩ căn rồi đó. Thế thì là nhãn căn cũng vậy, cũng làm cách như vậy, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Thế thì là cái công dụng nó y như là nhĩ căn rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ nói ý căn, ý căn là biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Mình tu tập giống như mình biết tất cả mà mình tu tập bằng cái cách là xả bỏ tất cả, không chấp cái gì hết, không chấp tất. Cho nên là biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà sự thật là biết tất cả. Thế thì nó cũng giống y như cái nhĩ căn vậy. Do vậy cho nên là khi mà mở một gút thì mở hết được 6 gút. Mà mở được 6 gút thì không còn gút nào là cái căn hết, là nó trơn láng, cái căn mịn, cái căn thứ ba của Đức Phật vẫn còn nguyên đó. Thế thì tâm của chúng ta nó cũng vậy đó. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó thành 6 cái gút. Mà mở được một cái thì các cái kia đều mở được hết. Bởi vì nó mở cái trúng cái trung tâm của cái gút đó thì cái nào cũng mở được hết. Cho nên là cái pháp tu á nha, cái pháp tu của Hòa Thượng đó là ta lấy dựa trên cái đối tượng thanh trần mà tu tập, chứ không có phải là để cho mình lại. Cái phương pháp tu là phải vậy đó. Sơ nhân trung nhập lưu trong thở, sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh, tận danh bất trụ giác sở giác không, không giác tình duyên, không sở không diệt, sinh diệt ký diệt, tất diệt hiện tiền. Thế thì lúc bây giờ là nhìn giải pháp, nghĩa là vẫn gọi là như như bất động. Tánh là như thế, tướng là như thế, thì tánh như thị tướng, thể chất là như thế, bản thể là như thế. Như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bổn mạc cứu cánh. Sự vật hiện tượng nó duyên khởi như thế nào, rồi nó hoại diệt như thế nào, rồi nó thành tựu như thế nào, nó như thế nào, là cứ để nó như thế, hãy nhìn nó như thế ấy. Đừng hỏi tại sao, đừng thêm bớt cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất của mình xem vào trong đó. Hãy nhìn sự vật qua cái tánh như của nó. Được như vậy rồi thì con người sẽ sống sẽ nhìn giảng pháp qua thập như thị, và nhìn giảng pháp qua thập vụ là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn phát bà, như dương diễm, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như ba tiêu. Đó là cái đỉnh cao của đạo Phật, phải đi vào bát nhã ba la mật.